San Jose family is getting a new place to live after a fire destroyed their mobile home, killing their loved ones. Yuen Tran and her 62-year-old uncle died in the fire. Her classmate, 10-year-old Linda Van, also died. Neighbors and firefighters worked to battle the flames at the Golden Wheel Mobile Home Park on August 15th, but the home was a total loss. Today, the victims' families accepted donations from various community groups, money for the cleanup and installation of a new mobile home. Among the donors, San Jose-based home provider Advantage Homes and an L.A. billionaire who also donated millions earlier this year to the Coyote Creek flood victims.
No amount of money can bring back the life of these three victims. No amount. However, we come here with a little bit to show the support, to show the love, to show the care.
The new home should be in place in time for the holidays.
Chào tháng 8, những cơn mưa còn ngái ngủ, những tia nắng hừng hực hắt lên như muốn cháy bỏng. Tháng 8, cộng đồng người Việt ở Cali đã mất đi 5 người. Người thứ nhất là anh Phạm Lê Minh Anh, 35 tuổi, cư dân thành phố Garden Grove, bị bắn chết gần máy rút tiền ATM tại góc đường Westminster và Brockhurst vào tối Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017. Người thứ hai là Lý Hiếu, 57 tuổi, bị kẻ cướp bắn chết trong tiệm liquor của anh ở góc đường Queen Bee và White, thành phố San Jose, lúc 11 giờ tối thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2017, để lại người vợ và 4 người con. Sau 48 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã truy lùng được hung thủ là một người da màu. Kế đến là một vụ hỏa hoạn gây thương tâm cho 3 gia đình người Việt Nam, xảy ra giữa trưa thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2017 tại căn mobile home trong khu Golden Well Park, đường Oakland, thành phố San Jose. Chỉ trong vòng 5 phút, ngọn lửa tử thần đã thiêu đốt hai thiên thần nhỏ bé là em Trần Ngọc Thảo Yên, sinh ngày 4 tháng 10 năm 2007, 9 tuổi. Em Linda Văn, sinh ngày 16 tháng 6 năm 2007, 10 tuổi. Và người đàn ông Bùi Xuân Thêm, 62 tuổi. Sự việc như sau. Lúc 12 giờ 30 trưa thứ ba, những người hàng xóm nghe có một tiếng nổ lớn và ngọn lửa phát lên từ căn mobile home của Space 219. Họ vội gọi khẩn cấp 911 và tìm cách tiếp cứu. Khi xe cứu hỏa đến, một nửa căn nhà đã chìm trong biển lửa. Đến 1 giờ trưa thì ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng căn nhà chỉ còn lại một cái khung trơ trụi. Thi thể hai em bé và người đàn ông cháy đen được tìm thấy trong đống tro tàn. Trước đó 2 tiếng, khoảng 10 giờ 30 sáng, người cô của cháu Trần Ngọc Thảo Yên là chị Trần Tiến, vợ của anh Bùi Xuân Thêm, được cô con gái lớn đến đón mẹ cùng 3 người con. Trong đó có một em bé vài tháng tuổi mà bà ngoại Thêm đang trông giữ để chuẩn bị đi giặt đồ. Chỉ mình anh Thêm ở lại nhà để trông cháu Thảo Yên.
Cái ngày hôm đó, đó thì bà nội của bé đó là qua đón hai đứa lớn, còn lại một đứa cháu 3 tháng tuổi. Thì cũng mình chở cho cháu đi ra ngoài giặt đồ, thì trong khi đó thì ảnh cũng xách đồ đạc đồ này kia ra cho mình đi giặt. Khi mình đi rồi thì hoàn toàn mình không biết gì nữa hết. Dạ.
11 giờ 15 sáng, em Linda Văn là bạn thân của em Thảo Yên ở căn mobile home gần đó, đạp xe đến nhà em Thảo Yên để cùng nhau ôn bài, chuẩn bị vào lớp 5 cho năm học mới. Hai em rất thân nhau như hai chị em ruột, ngoan, hiền, học giỏi, cùng lớp, cùng trường với nhau. Và rồi cái ngày định mệnh đã cướp lấy mạng sống của em, chị Lan Vũ, mẹ của em Linda Văn, khóc ngắt kể cho chúng tôi nghe nỗi đau này. Qua lời của người hàng xóm kể,
con em nó gọi 911. Thì con cái lúc mà cứu hỏa tới đó thì cứu hỏa nói á, là cái chiếc xe truck mà đóng ở, mà ở cái khu vực này á, nó đã bận, nó đi làm chỗ khác rồi. thì cái chiếc xe cứu hỏa ở chỗ khác á, nó chỗ một cái cao ti khác nó mới tới đây, thì nó tới theo như ước đoán đó, thì tính ra cái đồng hồ đó, thì tính ra ở đây thì cứu hỏa nói là tới 7 phút, nhưng mà thật sự cái lúc mà gọi đó cho tới cái lúc tới là tới 20 mấy phút.
Những ngôi nhà xung quanh đó được xe cứu hỏa phun nước nên không bị cháy lan, chỉ có chiếc xe của anh Hùng Nguyễn, người hàng xóm sát bên ngôi nhà này thì bị cháy. Lúc xảy ra vụ cháy, anh Trần Minh Cảnh và chị Phan Thoa là ba mẹ của em Trần Ngọc Thảo Yên đang đi làm. Anh trai 17 tuổi thì đang đi học. Anh Cảnh làm nghề sửa xe và chị Thoa làm trong hãng điện tử. Gia đình anh định cư ở San Jose được 6 năm. Vợ chồng anh Bùi Xuân Thêm và chị Trần Tiến, người chị ruột của anh Trần Minh Cảnh, cùng sống với gia đình anh trong căn mobile home này. Cộng đồng người Việt ở San Jose rất bàng hoàng, đau xót trước tin này. Lúc 7 giờ 30 tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017, rất đông đồng hương và giới chức thành phố San Jose đã đến căn nhà bị cháy để thắp nến nguyện cầu và an ủi, chia sẻ những đau đớn mà ba gia đình đã mất đi người thân yêu. Anh Trần Minh Cảnh rất xúc động, anh nói, chưa bao giờ trong đời em có được cảm nhận như ngày hôm nay. Trong niềm đau mất con, em có được sự an ủi từ tình đồng hương, nghĩa tình ruột thịt, đến để chia sẻ niềm đau với gia đình.
Em nói thật, từ nhỏ lớn em không ngờ cộng đồng mình
rất là thương yêu,
và thương yêu nhau.
Còn chị Vũ Lan thì không nói được, chị khóc ngắt. Tất cả ba gia đình bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể đồng hương, đến thắp nến nguyện cầu, đến cộng đồng người Việt đã vận động giúp đỡ ba gia đình trong lúc hoạn nạn. Và một cuộc họp báo diễn ra lúc 1 giờ 30 trưa thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2017 cũng tại căn mobile home bị cháy này, với sự có mặt đông đủ của giới chức thành phố San Jose, các cơ quan truyền thông Mỹ Việt, quý tôn giáo, quý hội đoàn, quý dân nhân, những tấm lòng nhân ái đã gửi đến ba gia đình gặp nạn một số tiền ước tính gần nửa triệu đô.
We will give the mayor a minute or two, say hello to the family.
Good afternoon. We are a community that has been stricken by tragedy, but we are a resilient community. And our resilience stems from the hearts of so many community members who stepped forward to embrace those who suffered in tragedy.
Our prayers and our hearts continue to go out to the families affected, especially to the young ladies, Nguyen Tran, Linda Van, who would have started school this week at Orchard Elementary.
We have working smoke detectors in your home. The new type of smoke detectors, if you'll see, no longer have a 9-volt battery slot in the back. These are good for 10 years.
Thành thật chia buồn đến gia đình đại diện cho Hội Hồng Thập Tự. Tôi xin cầu chúc cho hương linh của các ông và hai cháu được trên cõi vĩnh hằng.
Thị trưởng thành phố San Jose, Sam Licado, nghị viên khu vực 3, nghị viên khu vực 7, Nguyễn Tâm, phó giám đốc sở cứu hỏa, đại diện American Red Cross Trương Thu Thị đã nêu ra những biện pháp ngăn chặn hỏa hoạn và hướng giúp đỡ của thành phố. Anh chị Thô và Cindy Su, chủ nhân của Adventist Home, đã tặng một căn mobile home mới cho gia đình anh Trần Minh Cảnh trị giá 200.000 đô. Ước định sẽ hoàn tất trước ngày lễ Giáng sinh năm nay.
My deepest sympathy goes out to both families who have not only lost their children, but also their home. Being a father of two myself, I cannot fathom the pain and heartache they feel. When I found out that they had no insurance on their home and that they were homeless, the only thing I could do is, or think of, is I should do what I do best, which is provide homes to people, real estate and mobile homes. I wanted to give back, and not just a used home, but a new home, to give this family a new start. Being born and raised in San Jose and a proud Vietnamese American, I just wanted to help someone in need. My mother always taught me, and she said it in Vietnamese, uống nước nhớ nguồn.
Chùa Hiền Không và Hội Dân Gian gây quỹ được hơn 62.000 đô.
Only 4 days, raised $62,519.
Hội Nhất Tâm, Charity, gây quỹ được hơn 38.000 đô.
As of today, we have raised $38,075.
Cộng đồng người Việt Bắc Cali gây quỹ hơn 17.000 đô. Ngoài ra, còn có hội Vivo, hệ thống truyền thông Vinh Thao, nhóm nghệ sĩ Chí Hùng, Sony Lê, ca sĩ Ánh Phương, ca sĩ Quỳnh Mai, cùng một số ca sĩ Sau Dê và một số cá nhân đoàn thể đã đóng góp cho ba gia đình này. Khởi động lòng yêu thương, tương thân tương trợ, phát đi từ hệ thống truyền thông Vinh Thao và hệ thống truyền thông Cali Today kêu gọi sự giúp đỡ của đồng hương, của Annie, của Lee Sơn Quýt, của Lily Đặng, Hội An Giang, cô Tina của nhà hàng Rong Biển đã cố gắng vận động mọi người đóng góp. Với tấm chi phiếu đầu tiên của cô Xuân Hồng từ nhà hàng Nha Trang đã khích lệ cho những người vận động. Và chỉ trong một thời gian ngắn, ban vận động đã quyên góp được một số tiền lớn nhờ sự hưởng ứng của những tấm lòng từ tấm. Trận hỏa hoạn này xảy ra trong khu vực 3. Dù nghị viên Nguyễn Tâm là nghị viên của khu vực 7, nhưng ông rất sốt sắng tổ chức thắp nến, họp báo, vận động những người quen đóng góp tài chánh. Hiện ông đang cố gắng làm việc với Hội đồng thành phố San Jose để có những chương trình cứu giúp thực thể, cấp bách, và ông cũng đang vận động chu đất để có thể miễn tiền thuê đất cho căn mobile home này trong một thời gian.
Thành phố San Jose rất là kinh ngạc trước cái tiềm năng, trước khả năng, và quan trọng nhất là cái tấm lòng. Tại vì người giàu thì có tiền ăn có, nhưng mà sát gần với nhau như anh vừa, như nhà văn vừa nói đó, là chính cộng đồng chúng ta đã gây được gần nửa triệu đô la và trong tương lai nữa. Vì thế đã vậy, chúng ta có thể thay đổi cái luật để bảo đảm sự an toàn.
Đáng kể hơn nữa là tỷ phú Hoàng Kiều, dù trăm công nghìn việc, bận rộn với công ty của ông là RAAS, vừa được tạp chí Forbes xếp hạng thứ tư trên thế giới, đã thu xếp thời gian từ nửa vòng vay của trái đất về San Jose để giúp đỡ và an ủi cho ba gia đình nạn nhân. Ông Hoàng Kiều đã ký tặng 100.000 chia đều cho ba gia đình, và ông còn giúp đỡ thêm một số tiền để tất cả những gia đình trong khu mobile home này được gắn hệ thống smoke detector fire alarm. Ông Hoàng Kiều không phải là cư dân của San Jose, nhưng rất nặng tình với vùng thung lũng hoa vàng. Cách đây mấy tháng, khi một số vùng của San Jose bị lụt vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, ông đã ký tặng cho thành phố San Jose 5 triệu để kịp thời cứu giúp hàng ngàn gia đình, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập lụt mà đa số là người Việt Nam sống ở đó. Như thị trưởng thành phố San Jose Sam Licado từng phát biểu, tỷ phú Hoàng Kiều là đại ân nhân của thành phố chúng ta, là người đem lại niềm vui cho hàng chục ngàn người. Trước khi ông Hoàng Kiều ký tặng 5 triệu, thành phố chỉ vận động được hơn 100.000. Nếu không có sự đóng góp lớn lao của ông Hoàng Kiều, thì thành phố sẽ gặp vô cùng khó khăn trong việc cứu lụt. Không thể nào phủ nhận được tấm lòng của ông Hoàng Kiều đã đem lại sự hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở San Jose. Và với lần này, ông Hoàng Kiều, vợ chồng anh Tho Su và nhiều tổ chức tôn giáo, hội đoàn, cá nhân, một lần nữa, cộng đồng người Việt chúng ta đã khiến thành phố San Jose sắc vị nể. Với số tiền gần nửa triệu đóng góp, thế không bù đắp được nỗi mất mát lớn lao của ba gia đình nạn nhân, nhưng nó là một phần an ủi, thể hiện tấm lòng đùm bọc của cộng đồng chúng ta, như ông Hoàng Kiều đã phát biểu.
The first thing I have to say, I want to thank America. I want to thank American people who permit us to come here, to live here. And then especially this afternoon, I want to thank all of you. Not only if you don't donate, the press and anybody who are present here show their heart, show their care for the Vietnamese community in America. When I refer to the Vietnamese community, as you know, That is a very unlucky community. We just had a flood. The problem, I'm not sure, I didn't have a chance to ask Mayor Sam Khalid Ricardo whether it had been resolved. And now it happened to, I heard something about the murder, and now this happened to the fire. And the fire took away the tree light. And I say to a lot of people, money doesn't mean anything. It's just like a piece of paper. It's just like a bird, just like a fly that get into the light bulb and die. No amount of money can bring back the life of these three victims. No. However, we come here with a little bit to show the support, to show the love, to show the care that we all American people, regardless of sex, race, religion, black, white, yellow, or red, we are all same one. We are American. And we care, and we love, and we continue to do whatever in order to take care of the American. Don't say that this is Vietnamese community, that Vietnamese community, and so on and so forth.
Vâng, cái cảm xúc đầu tiên của tôi đối với ba nạn nhân này, đây là đúng là một cái năm mà mình phải nói là có cái nhiều tai họa xảy đến cho tất cả cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở San Jose. Lần đầu tiên vào đầu cuối tháng 2, đầu tháng 3, mình có một trận lũ lụt, tôi cũng nhớ cách đây không có xa, một chút tới đây, và cái con sông đằng sau này, coi như cái lạch đằng sau đó cũng bị rồi tới. Bây giờ tôi cũng nghe cái trường hợp có một người bị ám sát, murder. Cái báo cho biết là cái tình trạng xảy đến rất đau thương cho ba cái gia đình ở đây. Và ngày hôm nay tôi đến đây để chứng kiến và để chứng tỏ rằng không có cái số tiền nào mà có thể đem cái ba cái mạng sống này trở lại đây với chúng ta. Nhưng mà mình đến đây với tất cả cái tình thương, với tất cả cái sự lo, cái care, coi như mình phải lo, coi như mình cho họ thấy đó là những cái tình thương mà mình dành cho họ. Và tôi cũng rất cảm kích cái chỗ là sau khi mà tôi nói chuyện thì tôi gửi tới tạm thời, tôi gửi cho Tina cũng như cái bên cái phía bên cạnh của cái đoàn Linda với cái đài Little Sài Gòn TV đó, thì họ cũng đã có làm những cái chương trình để kêu gọi giúp đỡ. Tôi nói tạm thời rồi tôi sẽ lên để, và tôi cũng rất vui khi là được gặp ông Nguyễn Tâm. Báo cho tôi biết, tôi nói thôi thì bây giờ mình còn cái gì nữa, bây giờ mình chỉ cần cho họ, để giúp cho họ một cái gọi là cái nhà mobile home thôi. Để cho bây giờ cho họ cái mobile home, thì bây giờ cái mobile home tôi rất vui mừng là cũng đã có vị thân nhân họ tặng một cái mobile home. Thì tôi cũng nói thôi, từ bây giờ cái mobile home thì cần phải xây cất, thì đó tôi cũng đem lên số tiền nhỏ thôi để giúp đỡ, để làm sao xây lại được căn nhà. Tuy nó cái của ít nhưng mà cái lòng có nhiều. Và tôi cũng cảm ơn tất cả cái cộng đồng ở đây rất là yêu thương, rất là bùn bọc lấy nhau. Và mình phải nhớ rằng mình đến đây với hai bàn tay trắng, và ngày hôm nay mình có được như vậy là cũng nhờ cái sự nước Mỹ, dân chúng Mỹ đã cho chúng ta có cái cơ hội để chúng ta vươn lên. Thì chúng ta hãy đùm bọc lấy nhau mà sống thương yêu lấy nhau. Và đồng thời chúng tôi cũng là mình đừng có phân biệt cái giàu cho đẳng cấp, giàu cho tôn giáo, giàu cho màu da đỏ, màu da đen, màu da vàng, màu da tất cả màu sắc. Mình cùng nhau, bởi vì tại sao chúng ta là người Mỹ mà chúng ta cùng là một nhóm với nhau, thì chúng ta cần phải đùm bọc, cần phải yêu thương, sống với nhau.
Well, it says so much about the heart of the Vietnamese American community and how fortunate we are in San Jose how blessed we are to have this extraordinary community that pulls together in times of tragedy. We know that there's no way to solve the pain of these three families, but to see them be able to get back on their feet again is something that fills your heart.
Trong ánh lửa bập bùng, từ những ngọn nến sáng lên, những giọt nước mắt thương yêu chảy xuống. Trong tĩnh lặng của màn đêm, trong tĩnh lặng của lời khấn nguyện, của khói hương nghi ngút, tôi cảm nhận ở giữa vùng thiêng liêng có bóng dáng hai thiên thần nhỏ bé của chúng ta đang bay bổng, đang nở nụ cười xinh tươi trên đôi môi nhỏ bé thơ ngây. Trên khuôn mặt của những người đến dự, tôi thấy được nỗi buồn, nỗi xót xa, niềm thương tiếc. Tôi cũng có những người con ngoan hiền, nghĩ đến nỗi mắt con, mắt người thân, mắt đôi sống sang. Tâm tư tôi quặn đâu, tuổi thơ như một góc thiên đường, vẻ mặt thánh thiện thơ ngây của em Thảo Uyên, em Linda Văn, vương vắng trong tôi suốt những ngày qua. 2 giờ chiều thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017, hai thiên thần nhỏ bé của chúng ta, Trần Ngọc Thảo Uyên, pháp danh Nhật Liên, và Linda Văn, pháp danh Nhật Thảo, được hỏa táng và an linh được đặt tại chùa Từ Lâm, San Jose. Chào biệt hai thiên thần nhỏ bé, chào biệt tháng 8 buồn vời vợi, chào kính những tấm lòng, những nghĩa tình sâu nặng, những vòng hoa nhân ái đang kết thành một cộng đồng yêu thương đoàn kết. Hãy ngủ thật ngoan nha Thảo Uyên, Linda Văn. Hãy ăn giấc nghìn thu nha anh Bùi Xuân Thêm, Phạm Lê Minh Anh, Lý Hiếu. Chào tạm biệt.